Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Money School nửa 2 Simple Lessons to Master Financial Markets and Investing của Nicole Lapid là một cuốn sách giáo dục tài chính dành cho người muốn hiểu thị trường và đầu tư từ nền tảng. Thay vì trình bày như một giáo trình nặng thuật ngữ, sách được tổ chức như một lớp học ngắn, gồm 4 khóa chính và 12 bài học. Nội dung đi từ thị trường chứng khoán, các loại nợ có thể trở thành tài sản, đến hàng hóa, tiền tệ, phái sinh, quỹ đầu tư, phân bổ tài sản và tái cân bằng danh mục. Mục đích của sách không phải là hứa hẹn công thức làm giàu nhanh, mà là giúp người đọc hiểu các công cụ tài chính, phổ biến hoạt động ra sao, rủi ro nằm ở đâu. Và vì sao một danh mục đầu tư cần được xây theo mục tiêu cá nhân. Với giọng giải thích trực tiếp, dễ tiếp cận, Nicole Lapin nhắm đến người mới bắt đầu, đặc biệt là những ai thường thấy tài chính quá phức tạp hoặc xa lạ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cấu trúc 12 bài học biến đầu tư thành một chương trình học dễ theo dõi. Điểm nổi bật đầu tiên của The Money School là cách Nicole Lapin chia kiến thức đầu tư thành một lộ trình giống lớp học. Sách không bắt đầu bằng lời khuyên mua gì hay bán gì, mà sắp xếp chủ đề theo mức độ phức tạp tăng dần. 4 phần lớn tương ứng với 4 nhóm kiến thức gồm chứng khoán, nợ tốt, tài sản nâng cao và xây dựng danh mục. Cách chia này có ý nghĩa thực tế vì người mới thường bị choáng khi nghe quá nhiều khái niệm cùng lúc. Khi từng bài học được đặt vào một vị trí rõ ràng, người đọc dễ hiểu vì sao phải biết thị trường cổ phiếu trước khi bàn đến phân bổ tài sản hoặc vì sao cần hiểu trái phiếu trước khi đánh giá rủi ro của danh mục. Sách còn có phần tự kiểm tra và từ điển thuật ngữ tài chính giúp việc đọc không chỉ dừng ở tiếp nhận thông tin. Người đọc có thể quay lại tra cứu, ôn tập và tự đánh giá mức hiểu của mình. Nhờ vậy, cuốn sách giống một công cụ học tập có cấu trúc hơn là một tập hợp mẹo tài chính rời rạc. Thứ hai, thị trường chứng khoán được trình bày như một hệ thống cần hiểu, không chỉ là nơi mua bán cổ phiếu. Khóa học đầu tiên của sách tập trung vào thị trường chứng khoán, một trong những kênh đầu tư dễ tiếp cận nhưng cũng dễ bị hiểu sai. Nicole Lapin không chỉ xem cổ phiếu là mã giao dịch trên màn hình, mà đặt nó trong bối cảnh rộng hơn của doanh nghiệp, thị trường, kỳ vọng, nhà đầu tư và biến động giá. Cách tiếp cận này giúp người đọc phân biệt giữa việc đầu tư có hiểu biết và việc chạy theo tin tức ngắn hạn. Sách đề cập đến những nền tảng như phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cơ bản hướng người đọc nhìn vào sức khỏe doanh nghiệp, mô hình kinh doanh và giá trị nội tại. Phân tích kỹ thuật lại chú ý đến xu hướng giá và hành vi thị trường. Việc đưa cả hai vào cùng một phần không có nghĩa là khuyến khích người mới giao dịch liên tục, mà giúp họ biết có nhiều cách đọc thị trường khác nhau. Lợi ích chính là giảm cảm giác thị trường chứng khoán như một trò may rủi. Khi hiểu thị trường có cơ chế, dữ liệu và tâm lý tham gia, người đọc có nền tảng tốt hơn để đặt câu hỏi trước khi đầu tư. Thứ ba, khái niệm nợ tốt giúp người đọc nhìn trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi như tài sản tạo thu nhập. Một phần đáng chú ý của The Money School là cách sách phân biệt giữa việc mắc nợ và việc sở hữu nợ. Trong đời sống cá nhân, nợ thường gắn với áp lực trả lãi, thẻ tín dụng hoặc khoản vay tiêu dùng. Nicole Lapin chuyển góc nhìn sang phía nhà đầu tư, nơi một số công cụ nợ có thể tạo thu nhập tương đối ổn định. Những ví dụ như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu quốc tế cho thấy nợ không chỉ là gánh nặng, mà còn là một loại tài sản nếu người đọc hiểu người vay là ai, lãi suất được trả thế nào và rủi ro mất vốn nằm ở đâu. Cách giải thích này quan trọng vì nhiều người mới chỉ biết đến cổ phiếu khi nghĩ về đầu tư, trong khi trái phiếu thường đóng vai trò khác trong danh mục. Chúng có thể giúp cân bằng biến động, tạo dòng tiền hoặc phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn hơn. Tuy vậy, sách cũng ngầm nhấn mạnh rằng không phải khoản nợ nào cũng an toàn như nhau. Trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế và sản phẩm lãi suất đều cần được đánh giá theo tín nhiệm, kỳ hạn, lãi suất và bối cảnh kinh tế. Thứ tư, hàng hóa, tiền tệ và phái sinh được giới thiệu để mở rộng hiểu biết về rủi ro thị trường. Sau khi trình bày những công cụ quen thuộc hơn, sách bước sang các tài sản nâng cao như hàng hóa, tiền tệ và phái sinh. Đây là phần quan trọng vì nó cho người đọc thấy thị trường tài chính không chỉ xoay quanh cổ phiếu và trái phiếu. Hàng hóa liên quan đến những tài sản như năng lượng, kim loại hoặc nông sản thường chịu tác động từ cung cầu toàn cầu, lạm phát, địa chính trị và chu kỳ sản xuất. Tiền tệ phản ánh sức mạnh tương đối giữa các nền kinh tế, chính sách lãi suất và dòng vốn quốc tế. Phái sinh, như hợp đồng dựa trên giá của tài sản khác, có thể được dùng để phòng hộ hoặc đầu cơ, nhưng cũng có mức độ phức tạp và rủi ro cao hơn. Điểm hợp lý trong cách tiếp cận của Nicole Lapin là không biến những công cụ này thành lời mời, gọi giao dịch mạo hiểm. Chúng được đưa vào như kiến thức để người đọc hiểu các lớp rủi ro đang tồn tại trong hệ thống tài chính. Ngay cả khi không trực tiếp đầu tư vào phái sinh hay tiền tệ, người đọc vẫn có lợi khi hiểu chúng ảnh hưởng đến quỹ đầu tư, giá hàng hóa, chi phí doanh nghiệp và tâm lý thị trường. Cuối cùng, danh mục đầu tư cá nhân được xây bằng phân bổ tài sản, quỹ và tái cân bằng định kỳ. Phần cuối của The Money School đưa các bài học riêng lẻ về một câu hỏi thực tế hơn. Đó là làm thế nào để xây danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu của từng người. Nicole Lapin nhấn mạnh rằng thành công tài chính không nên được định nghĩa giống nhau cho tất cả. Một người đầu tư cho nghỉ hưu, một người tích lũy để mua nhà và một người muốn tạo thu nhập bổ sung sẽ cần mức rủi ro, thời gian và tỷ trọng tài sản khác nhau. Vì vậy, sách bàn đến quỹ đầu tư, phân bổ tài sản và tái cân bằng danh mục như những công cụ biến kiến thức thành kế hoạch. Quỹ có thể giúp nhà đầu tư tiếp cận nhiều tài sản cùng lúc thay vì phải chọn từng cổ phiếu hoặc trái phiếu riêng lẻ. Phân bổ tài sản giúp xác định tỷ lệ giữa các nhóm như cổ phiếu, trái phiếu và tài sản khác. Tái cân bằng lại giải quyết vấn đề danh mục thay đổi theo thời gian khi giá thị trường lên xuống. Đây là tư duy quan trọng vì đầu tư không phải quyết định một lần rồi bỏ mặc. Một danh mục tốt cần được xem lại theo mục tiêu, độ tuổi, biến động thị trường và khả năng chịu rủi ro. Kết luận, The Money School phù hợp nhất với người mới bắt đầu đầu tư. Người muốn đọc tài chính bằng ngôn ngữ dễ hiểu và những ai đã nghe nhiều về cổ phiếu, trái phiếu hoặc quỹ đầu tư nhưng chưa có khung kiến thức rõ ràng. Cuốn sách cũng hữu ích cho người từng né tránh thị trường vì sợ thuật ngữ chuyên môn bởi Nicole Lapin có xu hướng giải thích trực tiếp, chia nhỏ vấn đề và đặt khái niệm vào ứng dụng thực tế. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc xây nền tảng để đặt câu hỏi đúng hơn. Chẳng hạn tài sản này tạo lợi nhuận bằng cách nào, rủi ro đến từ đâu và nó có phù hợp với mục tiêu cá nhân hay không. So với nhiều sách tài chính cá nhân chỉ tập trung vào tiết kiệm, ngân sách hoặc thái độ với tiền, The Money School đi sâu hơn vào cơ chế của thị trường và công cụ đầu tư. Tuy vậy, nó vẫn giữ cấu trúc thân thiện, không giống một giáo trình học thuật về tài chính. Điểm khác biệt nằm ở mô hình lớp học 12 bài, có tiến trình rõ, có phần ôn tập và có từ điển thuật ngữ để người đọc tiếp tục dùng sau khi đọc xong. Đây là một cuốn nhập môn thực dụng, không thay thế tư vấn tài chính cá nhân, nhưng giúp người đọc tự tin hơn khi bước vào các quyết định đầu tư. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicole Lapin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!